thì chính là một cái văn minh đầy đủ tinh thần, chứ không phải cái văn minh chỉ hào nhoáng bằng vật chất thôi. Thì năm giới tụi con đã giữ, đã hứa trước thầy khi mà tụi con quy y, từ đây thầy không nhắc lại, chỉ nhắc cho tụi con nhớ. Thì năm giới đó tụi con đừng xem thường, dù tụi con không tu nhiều, không học đạo nhiều, không có thường đi chùa, mà chỉ nhớ giữ năm giới, đó là tụi con đúng tinh thần của người Phật tử. Cộng thêm nữa, như thầy thường dạy trong lúc quy y, sau khi giữ năm giới rồi, tụi con ráng tập chuyển ba nghiệp của mình. Ba nghiệp là thân, miệng, ý. Thân không bao giờ làm ác, mà luôn luôn sẵn sàng làm những điều lành. Miệng không bao giờ nói lời dữ, mà luôn luôn phải nói những cái lời hiền hòa, đức hạnh. Ý không bao giờ nghĩ xấu, nghĩ hại ai, mà luôn luôn phải nghĩ tốt, nghĩ thương người. Thì như vậy đó, thân, miệng, ý tụi con không bao giờ có những cái ác, thì đời tụi con hoàn toàn là con người hiền lành, đạo đức, mà cũng là con người được mọi người xung quanh mến thương, trong gia đình được êm ấm. Vì năm ba cái điều đó là cái điều then chốt của sự tu. Nhớ giữ tu không phải chỉ tới giờ tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền mới tu, mà tụi con tu từng cái hành động. Khi làm vừa thấy cái việc làm này không có thiện, bỏ liền, còn thấy việc làm này là thiện thì nỗ lực, đó là tụi con tu. Mình nói chuyện mày vừa có một cái lời nói nó hơi đau đớn hoặc là xúc chạm tới ai thì nhớ lời nói đó liền bỏ, liền xin lỗi liền, chứ không có nên để nói, đó là tu. Vừa có nghĩ xấu người nào liền chừa, liền cấm nó, đó là tu. Thì như vậy cái tu là cái thường trực để giữ cho mình khỏi có những cái lỗi lầm với người thân, lỗi lầm với người xung quanh mình. Mà nếu giữ được như vậy, chính đó là cái hạnh phúc của cuộc sống, mà sống trong đời này mãi tới đời sau nữa. Do đó cho nên thầy nhắc về phần đạo đức, tụi con phải nhớ: một, giữ năm giới cho được trong sạch; hai, là phải biết giữ gìn ba nghiệp, đừng có tạo ác mà luôn luôn làm lành. Đó là hai cái điểm về đạo lý mà thầy nhắc cho tụi con. Đến cái phần thứ hai là đối với đời. Đối với đời thì có chia làm ba phần, ba cái mục nhỏ. Mục thứ nhất là đối với cha mẹ. Bởi vì tụi con là người Việt Nam, mà tinh thần của người Việt Nam từ xưa đến giờ luôn luôn đặt chữ hiếu lên trên. Dù cha mẹ có mặt ở gần hay là cha mẹ ở xa, bổn phận làm con lúc nào cũng thương, cũng nhớ, cũng hướng về cha mẹ. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ, cha mẹ là cái người hy sinh trọn vẹn cho con, nghĩa là tất cả tài lực của cải cha mẹ tạo ra đều để nuôi con, nuôi con mau lớn, nuôi con ăn học. Thì khi mà con đã lớn khôn, đã ăn học được, thì dù cha mẹ hết, không còn của cả gì, cha mẹ cũng hoan hỷ, cũng vui lòng, nghĩa là hoàn toàn hy sinh cho con. Miễn con mình có tài, con mình được bằng người ta, đó là cái tinh thần của cha mẹ hy sinh cho con. Như vậy thì bổn phận làm con đối với cha mẹ thì cũng phải nhớ, nghĩa là cái hy sinh của cha mẹ đó không phải đòi hỏi con phải bù đắp, nhưng mà cái người làm con thọ hưởng được cái ân đó, cái đức đó, cũng như bổn phận mình đã từ cha mẹ mà có, thì làm sao mình quên được. Chính cái đó là cái tình thiêng liêng cao thượng nhất, tụi con phải luôn luôn nhớ, nhớ để mà làm cái bổn phận của người con hiếu thảo. Dù không có tiền mà tụi con biết gửi thơ thưa với ba má, con rất nhớ, rất thương, rất trông đợi việc gặp ba má, thì ba má cũng vui rồi. Thì đó để nói lên cái lòng hiếu thảo của mình, chứ không phải vật chất nhiều mới gọi là hiếu. mà chính là biết thương, biết nhớ cha mẹ, kể cha mẹ hai bên, bên chồng cũng như bên vợ, thì phải luôn luôn con cái kính mến. Như vậy đó mới đúng là cái tinh thần của người Phật tử Việt Nam, biết sống đúng với cái ý nghĩa, đúng với cái tinh thần dân tộc Việt Nam. Kế đó là hai đứa con sống với nhau. Ngày xưa thì mỗi đứa chỉ là độc thân, mình lo cho mình tùy phương tiện giải quyết riêng. Và ngày nay không phải vậy nữa, mà hai đứa đã sống chung. Mà đã sống chung thì luôn luôn phải nhớ người mình thương, thương mà không kính, không có cái lòng mến kính, thì cái thương đó dễ sanh ra chán chường rồi khinh bỉ, và cái đó là cái không bền. Bởi vậy cho nên thương nhau thì phải kính nhau, phải trọng nhau, phải thông cảm nhau. Mỗi đứa đều phải biết ý kiến của người chồng đưa ra, phải bàn với người vợ, người vợ nghĩ cái gì phải bàn với người chồng, chồng vợ thuận thảo, mỗi ý kiến đều tham khảo với nhau, trao đổi với nhau. Đừng bắt người này phải nghe người kia, ngược lại cũng đừng bắt người kia phải nghe người này, mà luôn luôn cảm thông, trao đổi, thì như vậy tụi con mới sống được vui vẻ lâu dài. Bởi vì tinh thần của người Việt Nam là luôn luôn phải có cái tình nghĩa thủy chung. Buổi ban đầu thương mến bao nhiêu thì đến khi sắp gần tuổi già, răng long tóc bạc, cái tình thương đó cũng vẫn đậm đà như trước, thì mới đúng là cái tình nghĩa của người Việt Nam, chứ không phải như những người Tây phương mà cái đổi thay tình cảm dễ dàng. Vì chúng ta là Phật tử Việt Nam thì phải nghĩ tới cái tinh thần của người Việt Nam, phải giữ cái nghĩa thủy chung, trước sau không có giờ đổi. Vì vậy mà tụi con phải cảm thông, phải hiểu biết nhau. Bởi vì trong cuộc sống không ai mà hai người ý kiến như một. Có người nghĩ cái thế này, người kia nghĩ thế khác, nhưng mà phải khéo dung hòa nhau, thủy xả, tha thứ cho nhau những lỗi lầm, mà để có cái tình thương mến lâu dài, trước sau như một. Được như vậy thì tụi con đã được vui vẻ, mà cha mẹ của tụi con hai bên cũng được vui vẻ. Chứ nếu mà tụi con không có được như vậy đó thì chính cũng là một cái làm cho cha mẹ phải buồn, rồi cũng làm cho ở trong đạo người ta thấy hai đứa con là Phật tử mà sống không có đúng với cái đạo lý, người ta cũng khinh dễ Phật pháp. Vì vậy cho nên trách nhiệm của tụi con phải làm sao sống được hòa vui, dù rành hay xa, dù những năm mới ban đầu hay là những năm về sau lớn tuổi, tụi con cũng vẫn giữ mãi cái tình thương như vậy, thì đó là cái tốt cho tụi con, mà làm cho mọi người xung quanh cũng thương mến. Đó là cái bổn phận tụi con đối với nhau. Ngày mai kia là tụi con còn có gia đình, có gia đình thì phải có con cái. Thì như vậy thầy nghĩ tất cả tụi con khi nghĩ tới con cái thì tụi con phải biết nó thế nào cái đúng cái tinh thần Phật tử của người Việt Nam. Bởi vì ở trong cái tinh thần đạo đức ấy, không phải mình lo cho con để dành nhiều của, nhiều tiền, mà gọi đó là thương con. Mà thương con đây phải đủ hai điều kiện: một là phải dạy nó có đạo đức, hai là phải dạy nó hay là tạo điều kiện cho nó học hành cho có tài, có đức. Đó là cái điều kiện giúp cho những cái đứa con sau này nó trở thành hay, trở thành tốt. Nếu nó có tài mà không có đức thì cái tài đó cũng không có lợi cho chúng sinh hay cho mọi người. Vì vậy mà tụi con phải tạo cho con mình nó có đủ tài, đủ đức. Mà muốn con có đủ tài, đủ đức thì trước hết tụi con phải nhớ là những cái tấm gương sáng. Đừng dạy con nó bỏ điều này, bỏ điều kia khi đó cha mẹ vẫn không bỏ. Ví dụ cứ bảo con đừng tập uống rượu mà cha cứ uống rượu thì cái lời dạy đó là vô giá trị. Bởi vậy cho nên tụi con khi nghĩ tới con cái sau này thì phải là tụi con là người gương mẫu, người đi trước để dạy chúng nó, thì chúng nó mới có thể nghe, tin và bắt chước theo. Rồi mọi cái hành động như tụi con muốn dạy cho con cái nó hòa thuận, yêu mến nhau, thì chính tụi con là chồng là vợ cũng phải hòa thuận, yêu mến nhau thì dạy con mới được. Cái vợ chồng rầy lộn hoài mà bảo con cái nó hòa thuận thì làm sao hòa được. Vì vậy cho nên tụi con là cái người có trách nhiệm làm gương cho con cái. Vì vậy cho nên không phải đơn giản chỉ sinh ra đó rồi cho nó đi học rồi mai sau nó thành tài là đủ bổn phận. Nếu có tài mà thiếu đức thì cũng chưa có tròn bổn phận của người cha mẹ. Bởi vậy nên tụi con ráng tập cho có đức có hạnh để rồi làm gương mẫu cho con cái sau này. Được như vậy đó mới xứng đáng là cái người Phật tử, và đồng thời cũng mới là cái người Việt Nam mẫu mực mai sau. Đó là những cái lời thầy nhắc nhở cho hai đứa biết để sống làm sao ngày nay và mai sau đều được tốt đẹp, mà nhất là sống thế nào để cho cha mẹ hai bên được vui, cha mẹ nghe tới tụi con là được hoan hỷ, chứ đừng làm để cho gia đình cho cha mẹ già phải buồn phiền vì tụi con. Đó là cái hiếu thảo, đó là cái điều cần thiết. Thì giờ quá ít oi, thầy chỉ có ít lời nhắc nhở tụi con. Khi nghe những lời này tưởng chừng như tụi con đang đối diện với thầy, thầy đang dạy tụi con để tụi con nhớ mà ứng dụng trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp thời thuyết giảng thứ hai, tâm hạnh người tu.
Chúng ta là người tu thì dầu cho bị người ta chê bai, bị người ta phỉ báng, mà sự chê bai phỉ báng đó đối với mình tâm không giếng không mắt, nó rỗng rang tự tại, thì chẳng khác nào như người đó cầm lửa đốt hư không vậy. Còn nếu tâm mình có giếng mắt thì sao? Tức là có mỗi, phải không? Tâm mình có dính mắt thì có mỗi, và có mỗi thì lửa đâu sao? Lửa cháy, cho nên mồi dễ lắm. Họ mắng mình thì lúc đó trong lòng họ có ấm ấm chưa? Tức là có nổi lửa rồi, phải không? Giờ khi họ mắng mình chứ mình nổi thân lại thì sao? Đó thì hai cái nó cháy, thì họ vừa có lửa nhúng lên, nhen lên cái thì gặp mỗi của mình hai cái cháy, phải không? Còn nếu họ nhen lửa mà đưa vào hư không thì sao? Bao giờ hư không cháy. Cho nên nếu người tu chúng ta thực tình tâm mình rỗng rang tự tại thì mặc tình họ khe chê, mặc tình họ phỉ báng, chúng ta vẫn rỗng rang tự tại, thì cái người chê bai phỉ báng đó chẳng khác nào như kẻ cầm lửa đốt hư không, không có dính dáng gì với hư không mà tự họ khổ. Rồi đây ngài còn nói thêm: ngã văn sát tợ ẩn công lồ, ta nghe giống như lỗ nước công lồ vậy. Quý vị có người nào đỡ cái đó chưa? Tiêu dung đốn nhập bất cứ gì, nếu được tiêu dung chống vào cái chỗ không thể nghĩ bàn thì như vậy quý vị mới thấy nếu chúng ta tu được như vậy thì thật là đẹp biết mấy, phải không? Bổn phận người tu là phải như vậy đó, nghĩa là bị chê bị khinh miệt mà chúng ta tâm hồn cũng vẫn rỗng rang tự tại, nghe những cái chê bai đó giống như mình uống nước cam lồ, không có cái gì khó khăn nóng nảy, mà chỉ nghe mắt gợi ngọt ngào đó. Tất cả cái lời chê bai khinh bỉ đó nó đều tiêu dung vào chỗ bất cứ gì không thể nghĩ bàn. Đó. Thì như vậy đó mới đúng là cái người tu chân chính đó. Khi nãy thì ngài dạy chúng ta thân phải nghèo, tâm thì giàu vì có hạt châu vô giá. Ở đây ngài dạy chúng ta nghe cái lời chê bai phỉ báng xem cũng như uống nước cam lồ, chiêu dung vài chỗ bức thứ nhì thì đó hết.